Xin kính chào quý bạn và các vị.
Vâng, xin chào các bạn đến với Vật Vờ Studio. Đây là một cái series talk show mới mà chúng tôi vừa mới xây dựng và build lên. Và talk show hôm nay có 4 người. Tôi là một, Đăng 8bit. Xin mời các anh giới thiệu ạ.
Ai giới thiệu trước bây giờ nhỉ?
Thằng Dương, thằng này vừa giới thiệu trước rồi. Nó là tôi là một.
Tôi là Rương Công Nghệ là số 2 ạ.
Tôi là số 3 ạ. Tôi tên là Vinh Sô ạ.
Và tôi cuối cùng, tôi là Hiếu Tô.
Vâng, chủ đề hôm nay của chúng ta sẽ là Tết iPhone thì có, tại sao lại không có Tết Android?
Cái này mà cũng là
ồ, thế còn Tết ta thì sao?
À, Tết ta với Tết Tây. Đấy, chúng ta có Tết ta với Tết Tây. Rồi, thế thì câu hỏi đầu tiên, tôi đặt ra câu hỏi y như vừa nãy.
Là tại sao lại
là
có
tại
Tết
sao
iPhone?
Lại có Tết iPhone mà lại không có Tết Android?
Nhưng mà bây giờ tôi phải hỏi ngược lại là thằng nào nghĩ là cái câu hỏi là đấy là Tết iPhone đấy?
Thì đấy, từ trước khi mà ngồi lên đây và nói chuyện với các anh em thì em cũng đã nghĩ đến cái vấn đề này. Là cái từ Tết iPhone đây ấy, là người ta cứ nói là người dùng đặt thì người dùng ở đây là cụ thể là ai? Hình như là có mỗi người Việt Nam mình gọi là Tết iPhone thôi. Còn trên thế giới thì làm gì có một
thì
cái
người ta gọi là đây. iPhone New Year. Nhưng đâu có dùng từ Tết như mình đâu.
Là iPhone New Year. Ok, quay lại vấn đề là tại sao mình gọi là Tết nhỉ? Với cá nhân em nhé, thì mình tách nghĩa cái từ Tết ra là một cái sự kiện mà rất nhiều người quan tâm. Đó, và chúng ta có cái sự kết nối với nhau. Thì em nghĩ là về cái mặt truyền thông thì iPhone nó làm được cái trò như thế. Tức là cả thế giới đều quan tâm về nó.
Rồi, Hiếu thì nghĩ sao?
Em nghĩ Tết trước hết thì nó phải là một cái sự kiện gì đấy đặc biệt. Mà diễn ra như kiểu mình đi, một hoặc hai lần trong năm thôi. Thì iPhone nó có cái điều đấy. iPhone thì thường có, Apple nói chung đi, một năm là sẽ có hai lần sự kiện. Một là WWDC, thứ hai là sự kiện ra mắt của iPhone. Thì đấy là hai sự kiện chính trong năm của Apple mà ai cũng muốn xem và cũng muốn tham gia. Thì có thể gọi đấy là Tết bởi vì cái lý do đó. Bởi nó chỉ xuất hiện ít trong năm thôi.
Đúng, nói chung là Hiếu nói ý này cũng hay. Thực tế là mà nói là các hãng Android bị là họ ra quá nhiều. Cái lineup của họ từ, ví dụ như Samsung đi, là hãng đại diện to nhất của Android.
Vâng.
Họ có Galaxy A, họ có Galaxy Tab, họ có Galaxy S, họ có Samsung Fold. Rồi nói chung là rất nhiều. Và nếu mà như Hiếu nói đúng một phần là Apple thì thực ra một năm nó chỉ có hai sự kiện lớn. Còn lại các sản phẩm khác có ra thì họ chỉ ra trên mạng, tức nghĩa là hôm đấy họ đóng cửa website lại rồi họ bục được cái họ ra có một đống sản phẩm mới thế thôi. Cái thứ hai nữa, người ta định nghĩa Tết thì cũng một cái câu nữa là Tết thì phải có nhiều sự quan tâm đúng không ạ? Nếu mà nói hiện tại thì các cái livestream event của Apple là có lượng livestream là người xem nhiều nhất trên thế giới.
Đúng.
Cái đấy khẳng định luôn, tất cả những cái bạn nào kể cả anti Apple rảnh lên mạng search một cái lượng người xem livestream trực tuyến của Apple là lớn nhất trên thế giới. Tất cả sự kiện công nghệ, thậm chí các hãng Android có cộng lại thì cũng không bằng của Apple được.
Kể cả chúng ta làm livestream thì người xem livestream của Apple cũng cao hơn so
của Vật Vờ Studio mà làm livestream phải được 30-40 nghìn người xem nhỉ. Mà đấy là bọn mình livestream trên web đấy nhá. Còn ngày xưa làm YouTube ấy, nó còn khủng khiếp nữa. Còn chưa bao giờ có một sự kiện Android nào mà livestream nó nhiều. Như mình nhớ chỉ có hồi Note 20 Ultra là đỉnh điểm hình như được mười mấy nghìn, gần 20 nghìn là cao lắm rồi. Apple nó quá là cao. Và cái số 3 nữa là thực ra ấy, một trong những cái này ấy, thực chất nó không phải cái từ Tết iPhone nó không phải đến từ người dùng mà đến từ các đại lý bán lẻ. Tết thì phải nói việc là có quà, lì xì là gì? Là tiền đúng không ạ? Và các cửa hàng đại lý bán lẻ ấy, thì iPhone đem lại cho họ rất nhiều lợi nhuận và cũng là cái sản phẩm bán chạy nhất luôn. Thế nên một năm cái mùa mà họ làm ăn nên làm ra nhất, bán được nhiều sản phẩm nhất thì nó chính là mùa mà khi ra iPhone nên họ dùng từ Tết. Cái này bản chất là nó xuất phát ra từ cả hai phía. Một là người dùng, đúng không ạ? Và cũng như là các diễn đàn hoặc là anh em làm creator như mình. Tết là đúng rồi, làm con này view nhiều, đúng không? View nhiều nhất thì rõ ràng là Tết vì ai cũng vui, ai cũng có quà. Nhưng mà cái thứ hai là các đại lý bán được hàng thì ai cũng vui, ai cũng có quà. Nên tại sao Việt Nam ta gọi là Tết iPhone nó là như thế. Chứ không có Tết này rồi.
Tôi tiếp cái ý của anh Vinh, đó là cái Tết này do các đại lý đặt ra là bởi vì... thứ nhất là ai cũng mong muốn là Tết là có một cái cuộc sống ấm no. Như cái đại lý là Tết là bán được nhiều hàng thì bán được nhiều iPhone là cũng ấm no.
Chuẩn.
Thì ở đây tôi có một vài cái thông số mà chúng tôi được tổng hợp lại được. Thì ví dụ doanh số mở bán của S23 Ultra tại các đại lý như kiểu FPT Shop, Cellphonet, Viettel hay là Thế Giới Di Động. À, Thế Giới Di Động ở đây không có. Cộng 3 đại lý kia vào thì được khoảng 9.000, gần 10.000 đơn đặt hàng.
Mình cứ cho là
10.000 đi.
10.000 đi cho sông sạch.
10.000 là chưa có gồm Thế Giới Di Động. Thì coi như Thế Giới Di Động vào là 20.000 đi.
Thì 20 đi cho sông
coi như 20 đi sông xanh. Còn thông số mở bán của iPhone 14 series năm ngoái là 55.000 đơn đặt hàng.
Mà đấy chỉ là ngày đầu tiên mở bán.
Đúng.
Đấy. Thì các bạn thấy là so ở đây là ngày đầu tiên mở bán của cả hai bên. Đấy. Nhưng mà các bạn thấy là iPhone nó bán còn duy trì cái sức hot của nó đúng không ạ? Tại vì Samsung nhá, bán S23 xong lại ra một con flagship của hãng khác, lại phải chia lửa đấy. Xong cuối năm lại ra Fold, lại phải chia cái phần đấy. Còn iPhone nó bán từ năm ngoái đến năm nay, nhưng mà năm nay nó giảm giá mạnh.
Nếu mà cái việc mà năm nay iPhone giảm giá thì cũng có rất nhiều những cái bên lên video. Mà mới gần đây, cách đây khoảng 2 tuần vẫn có bên lên video về việc là iPhone 14 Pro Max giảm giá. Và em nghĩ rằng là cái việc mà iPhone có giảm giá hay không, nó cũng không có làm giảm đi quá nhiều cái sức hot của nó. Thậm chí đến bây giờ nhiều người vẫn đang thắc mắc rằng là ai lên iPhone 15 thì chúng ta có nên chọn 14 Pro Max nữa hay không, các thứ các kiểu ấy. Tức là cái số lượng người quan tâm nó vẫn rất là lớn, em thấy như vậy.
Anh nghĩ là một phần nữa là em để ý cách bán của Apple đúng không? Tuy nhiên nhá, S23 mà bán thì S22 sẽ dần được rút hết khỏi thị trường.
Đúng.
Nhưng mà iPhone nhá, đến bây giờ iPhone 11 vẫn đang bán. Đúng không? iPhone 11 này bỏ iPhone 12.
Vâng.
Thì còn 13, còn 14, tức nghĩa là cái line up của họ không phức tạp. Còn người dùng Android thì chúng ta sẽ thấy rằng là ra S23 Ultra, S22 tự nhiên bị rút khỏi thị trường rồi. Lúc đấy để dành chỗ cái vị trí đấy dành cho con mấy con FE chẳng hạn. Vâng. Mà không có FE thì lại thôi. Xong rồi lại đẩy mấy con Galaxy A, phân khúc nó nhỉnh nhỉnh cao lên một tí. Kể cả những cái hãng như Oppo cũng thế đi. Oppo cũng là lớn thứ ba thị trường Việt Nam chúng ta rồi. Thì bây giờ là nếu mà xét về cái việc là bán những cái điện thoại mà phân khúc mà nó đắt tiền một tí, đúng không ạ? Tại vì thực ra là cái vị thế bây giờ là dẫn đầu là Apple, Samsung giỏi lắm là có thêm ông Oppo. Xong mới đến là Xiaomi. Thì rõ ràng là các cái hãng này thì khi mà bán ra các sản phẩm như vậy ấy, nó không có được cái line up sản phẩm nó bền bỉ giống kiểu của Apple. Nên thành ra mà cái sản phẩm của họ có bán ra mở bán đầu ấy. Tại vì còn một vấn đề nữa là iPhone ấy, nó còn bị giới hạn về hàng hóa, đúng không? Tại vì hàng hóa lại còn phải phân đến các cửa hàng, là mỗi ông cái cách Apple bán rất khác so với các hãng. Tại vì Samsung ở Việt Nam chúng ta thì một phần là được sản xuất tại Việt Nam. Với thứ hai nữa là hàng hóa mọi thứ cung cấp thì luôn luôn sẵn chuẩn bị rất là dồi dào.
Vâng.
Còn của Apple ấy thì nó phải nhập về, và ngoài ra nữa là Apple lại còn phân là đại lý này có bao nhiêu máy, đại lý này có bao nhiêu máy, đại lý này có bao nhiêu máy. Còn của Samsung là họ cũng như các hãng Android là muốn các đại lý nhập càng nhiều càng tốt để có thể bán được một cái tối đa. Thế nên rõ ràng là cái sức hút của Apple và tại sao người ta gọi là cái Tết thì là hoàn toàn hợp lý, cái này không phải tranh cãi. Đấy.
Chứng tỏ là đại lý đưa ra cái khái niệm này thì chúng ta là những người làm công nghệ thì cũng đồng ý với cái khái niệm đó.
Đúng.
Và bây giờ đến khi mà chúng ta lan tỏa với người xem thì người xem cũng sẽ dần dần hình thành cái khái niệm đó trong đầu mọi người.
Còn một cái nữa là tại vì cái sự kiện Apple toàn diễn ra 12 giờ đêm. Thì nó đúng là y hệt là Tết đêm 30 Tết chuẩn luôn. Bây giờ mới nhớ ra là cứ 12 giờ đêm ở Việt Nam. Thế nên tại sao nó gọi là Tết, nhớ ra rồi. Là đêm nay có một cái câu là cứ đêm nay hàng triệu người thức cùng bạn. Nó giống cái Tết là như thế. Đúng là nhớ ra rồi. Bây giờ mới nhớ ra.
Ok, tôi có một câu hỏi cho anh Dương. Đó là một người cũng năm ngoái cũng sang tận Singapore để có thể mua iPhone đợt đầu tiên. Thì anh có cái cảm xúc như nào, và tại sao anh có thể lý giải tại sao là người ta lại phải đổ xô đi sang Singapore để mua đúng cái đợt đầu như thế, mà không phải đợi những cái đợt sau ở Việt Nam bắt đầu mở bán?
Thì năm ngoái cũng là cái năm đầu tiên mà em được sang Singapore để mua một cái thiết bị iPhone mới. Thì em sang đến Sing, cái cảm giác đầu tiên của em là nhiều người Việt quá. Đây, tích thị là Tết của nhà mình rồi.
Phải 80% là người Việt.
Ôi, có một cái mẹo mà người Anh chỉ cho em là nếu mà muốn biết là xung quanh mình có người Việt Nam hay không lúc mà đi ra nước ngoài ấy, chỉ cần chửi bậy một câu thôi. Lúc đấy em bị vấp vào cái đá gì đấy, em lỡ chửi bậy cô. Có mấy, em nhớ y như in, có mấy bà chị nha, thậm chí còn chưa về khách sạn cật
kịp cất vali mà.
Đúng rồi, chưa cả kịp cất vali. Thế là quay sang nhìn mình. Và em thấy rõ ràng là người Việt Nam chúng ta quan tâm đến con iPhone này quá khủng khiếp. Sang tận Singapore mua. Và em thấy là cái không khí mua ở bên đấy thì nó nhộn nhịp là vì người nước ngoài nhá. Chứ còn bản thân người Singapore thì có vẻ như họ
không quan tâm,
không quá mặn mà đến những cái sản phẩm mới này. Đó. Thì sau khi mà mua iPhone ở bên đấy xong thì em thấy người Việt mình bán luôn trước cửa hàng.
họ có một cái thùng cắt tông này này.
Đúng
xong
rồi.
Họ xếp máy, xong cái ông nào đi qua là hỏi mua máy không, xong nó bán tại chỗ. Còn mình đợt đấy là mình năm ngoái là cái năm rất khó mua, năm ngoái là năm đầu tiên khó mua.
Đúng.
Là xếp hàng không được.
Năm ngoái là Apple là họ có, thứ nhất là xếp hàng là Apple không cho, thứ hai là họ giới hạn là ví dụ bạn có 2-3 tỷ đi thì bạn cũng không được phép mua bằng đấy iPhone. Bạn chỉ được phép mua một số lượng iPhone giới hạn thôi. Thành ra là ví dụ một công ty này, Vật Studio 10 ông đi này, mỗi ông là cầm được phép
hai máy
đấy. Thế là 10 ông là 20 máy thế thôi. Thế là ngồi trước cửa hàng người ta bán luôn. Nói chung là rất vui, rất nhộn nhịp, nhưng mà
em thấy nó cứ lộn nhộn thế nào.
Thực ra nó đúng ra là năm ngoái như này, năm ngoái là Apple không cho xếp hàng, thế nên mọi người bình thường là cứ xếp hàng ở ô chặt và rất nhiều các cửa hàng. Thế xong bắt đầu là nó quá mất trật tự thì hàng năm nó sẽ căng dây, nhưng mà năm ngoái là đuổi luôn, là không cho xếp hàng.
Vâng.
Thế bỗng dưng thế quái nào 6 giờ sáng lại kêu là cho xếp hàng, hình như cho 100 hay là trăm mấy chục slot ấy, thì đổ xô vào xếp hàng để mà mua. Thế thì cái lúc đấy là 6 giờ sáng, tại vì năm ngoái là mình thức xuyên đêm luôn, mình không ngủ một giây nào. Mình thức cho đến 6 giờ sáng thì lúc đấy là mình nhớ là mình đang mở laptop mình đánh đế chế. Thế thằng Linh nó mới đánh xuyên đêm mà, anh đánh xuyên đêm hôm đó luôn. Xong rồi thằng Linh mới kêu bảo là ui, mọi người kêu là lên đặt online đi. Tức nghĩa là bình thường là Apple sẽ phải đặt online từ ngay cái ngày mà nó hiện pre-order, sau nó sẽ hết hàng. Nhưng 6 giờ sáng hôm đó là cho đặt online hết. Thế là mọi người kêu là không đặt được, nhưng mà anh đặt được 4 máy. Thế là khi anh đặt được thì chỉ đến đúng giờ là lấy được. Thì về cơ bản nói người Singapore không quan tâm là không đúng, mà về họ đã quá quen với việc họ mua như thế rồi. Tức nghĩa tôi cứ đặt, sau đó người ta giao về nhà hoặc tôi đến mà lấy. Còn người Việt Nam chúng ta là, em có công nhận nó không có kiểu như vậy đúng không? Người Việt Nam ta là thích đến cửa hàng cơ, phải được cầm cái máy này, được cảm giác bước ra khỏi cửa hàng chụp cái ảnh với túi Apple kiểu. Thế nên mà chúng ta lại thích sang đấy xếp hàng, vì cái chủ yếu là người dùng đi thì ít, mà trong số 100 người thì khoảng 102 người là con buôn sang đấy để về kiếm lời rồi. Chứ còn người dùng chúng ta thì anh nghĩ là chỉ có một số người là kết hợp vừa đi du lịch vừa đi mua thôi, chứ còn không phải là người dùng tự đi mua đâu, chủ yếu đại lý thôi. Hiếu thì nghĩ sao, em đã từng thấy những cái vụ đấy chưa?
Thật ra thì cái những cái vụ mà đổ xô đi mua những cái điện thoại mới ra mắt ấy, thì tất nhiên là không chỉ có mỗi mình iPhone, những hãng khác cũng đã có rồi. Oppo hay là Samsung đều đã từng có, nhưng mà iPhone nó là một cái gì đấy mà nó nổi bật nhất. Không thể phủ nhận được là cái sức hút của nó, nhưng mà cái sức hút này dường như là nó đi kèm theo một cái nhu cầu ảo. Tức là cái nhu cầu đầu tiên ấy là người ta mua để mua bán lại kiếm lời.
Đúng rồi.
Chứ không phải là nhu cầu thực sự người dùng là tôi muốn mua, tôi muốn sở hữu.
Đầu cơ.
Đấy, cái nạn đầu cơ nó rất là nhức nhối. Và không biết là đến năm nay thì có khác không? Tại vì năm nay là Apple đã có Apple Store online ở Việt Nam rồi, có pre-order rồi, và có tin tức là thị trường Việt Nam sẽ còn được nâng hạng, có hàng sớm hơn nữa. Thì khả năng là những cái bên khác như kiểu bên Thái Lan, bên Singapore thì người ta cũng sẽ ít dần đi. Người ta cái nhu cầu nó sẽ giảm đi, người ta bảo thôi, mua đầu cơ làm gì đắt mấy triệu, đợi 1-2 tuần là có máy chính hãng.
Nhưng nếu mà anh hỏi em nhé, ví dụ như là em có điều kiện để mà đi sinh, em ôm được 2 con máy về, thì theo em là mỗi cái máy đấy phải lời bao nhiêu tiền thì em mới đi?
Em nghĩ là nếu mà đi sinh thì lời khoảng 3-4 triệu trở lên là đã là một con số hợp lý rồi.
Các bạn có nghĩ hợp lý không?
Em thấy tiền đấy không đủ trả tiền khách sạn với cả tiền máy bay.
Thế nên cái bà kia em bảo về khách sạn ấy, không phải đâu, người ta không về đâu, mà người ta không thuê khách sạn, người ta chỉ bay đến, người ta chờ đấy mang theo vali. Xong cái rồi, vali đó gần như không có đồ, mà chủ yếu là họ sẽ để điện thoại vào, sau đó họ về luôn. Chứ không có chuyện là họ thuê khách sạn, vì họ đã quá quen. Em cứ hình dung nhá, đằng nào em phải xếp hàng qua đêm.
Đúng.
Em thuê khách sạn làm cái gì? Năm ngoái mình đi, mình trả thuê một cái dorm ấy, xong rốt cuộc là nằm la liệt ra đấy, bởi vì đi quá xa còn gì. Xong rồi có ai thèm về đấy ngủ đâu, đúng không?
Đêm, tiền. Đêm hôm đấy là tất cả anh em là ngủ ngoài đường hết.
Đấy, chúng mày còn ngủ, tao phải tự đánh đi chế.
Thế theo như anh Vinh là lãi bao nhiêu thì anh Vinh sẽ...
Thực ra là mình đã từng đi mua iPhone một lần, đó là hồi iPhone 7 Plus. Thì đúng như Hiếu nói là mỗi người lãi 4 triệu, nhưng thực ra đấy là vì đi đông. Tức nghĩa là mỗi người được mua 2 máy thì 8 triệu. Thì thực ra cái lãi đó là hoàn toàn chi phí là vé máy bay đã mất 4 triệu. Khách sạn mất thêm 4 triệu, còn tiền ăn ở thứ coi như là lỗ. Nhưng mà mình đi là mình làm video.
Đúng.
Còn cái đấy mình mua về mình bán lại để bù đi chi phí mình làm video thôi. Còn với con buôn ấy thì thực ra anh cũng có hỏi dò. Thì về bản chất là cái số mà họ muốn bán được để mà có lời ấy, họ phải mua rất rất nhiều máy. Tức nghĩa là phải tầm cỡ là chục máy. Để mà mỗi máy như em nói lời tầm khoảng 3-4 triệu. Thì một phần nữa là họ cũng, cái quan trọng là cái đội đấy là họ có fame. Họ đăng lên Facebook họ là họ có iPhone mới. Xong cái phim của họ để mà dần dần người ngoài có thể là không chỉ mua iPhone mới, họ sẽ đến mua cả iPhone cũ rồi các cái sản phẩm giá rẻ hơn ở bên store của họ. Chứ thực ra anh thấy nha, cái việc mà bán iPhone một lời ấy ngày càng giảm, ngày càng giảm. Như đang nói là một phần là do có chính hãng ấy, người ta cũng chờ. Chứ bây giờ không phải có nhu cầu là phải nhất thiết là phải có ngày đầu tiên, vì Việt Nam không phải đợi lên đến 4-5 tháng như ngày xưa nữa.
Em thấy là nhiều người sang đấy đi buôn ấy, người ta đã có những cái người ở Việt Nam đặt hàng trước rồi ấy.
Đúng, thường là có đặt hàng thế, trước đấy.
Đặt hàng trước rồi. Trước. Em thấy trước khi mà kiểu, ví dụ là sự kiện Apple ra mắt xong đấy, người ta đã đăng luôn lên Facebook order.
Chuẩn.
Ngày này có hàng. Đấy.
Họ đặt hàng trước, và bản thân nhé, kể cả con buôn Việt Nam sang nhé, cũng có những cái con buôn ở bên Singapore chờ sẵn. Đấy, là hai bên bán trao đổi qua lại, ngoài Singapore ra Thái, Hồng Kông, vân vân, là quanh quẩn là dân buôn Việt Nam mình có đường dây quen hết rồi.
Ok, thì đấy là cái sức hút của iPhone cho cái đợt mở đầu bán. Thì còn thế thì cái sức hút của iPhone trong những cái giai đoạn sau, ví dụ như thời điểm này chẳng hạn, hay là thời điểm khoảng 2-3 tháng trước khi mà ra mắt một thế hệ iPhone mới, thì em thấy là trên các cái sàn thương mại điện tử ấy, như kiểu Lazada, Shopee, như chính em đây là một người mua iPhone 14 Pro trên Shopee với giá chỉ có 22 triệu. Đấy là chưa kể là mình có một số tip trick khác để có thể rẻ hơn nữa.
Tip
thì so với các đại lý bán chính hãng, đây cũng là chính hãng, nhưng các đại lý theo dạng vật lý thì rõ ràng là rẻ hơn khoảng 2 triệu. Thì cái sức hút từ cái việc sale trên các sàn thương mại điện tử cũng đem lại rất là nhiều cái nguồn thu cho các cái cho Apple. Thế thì anh đánh giá là tại sao cái sức hút nó vẫn được duy trì lâu như thế? Mặc dù chúng ta luôn luôn nói là cũng chẳng có nhiều thay đổi, chẳng có nhiều cải tiến, hay là chẳng có nhiều
đột phá gì. Nói chung là ý em nói là iPhone 14 cứ chê lúc đầu là không có gì mới, nhưng tại sao đến bây giờ vẫn bán được, đúng không?
Đúng rồi.
Tại sao đấy Hiếu?
Em nghĩ trước tiên là đối với em ý, nó hấp dẫn. Nó là không phải là một con điện thoại tốt nhất về mọi thứ, nhưng mà nó tốt vừa đủ về mọi thứ. Đấy. Và thứ hai là bởi vì nó bán rất nhiều, có rất nhiều chương trình khuyến mại. Ngoài những chương trình khuyến mại kiểu giảm giá này, trả góp 0% này, mua này tặng kia, rất là nhiều cái để lựa chọn. Và ngay trước khi mà ngồi anh em ngồi vào đây này, em có mở cái website của Topzone. Thì họ có cái chương trình sale ấy, 14 Pro Max vẫn đang cháy suất sale đấy.
Đến tận bây giờ.
May hôm nay không mặc áo Topzone, hôm qua mới mặc.
Và trên những cái sàn thương mại điện tử ấy, Shopee nhá, vẫn liên tục sale iPhone 14. Tất nhiên là có thể có đợt, những cái đợt to thì nó sale nhiều, đợt bé thì sale ít, nhưng lúc nào cũng có. Và một cái điểm chung là lúc nào đến cuối khung giờ iPhone cũng cháy hàng.
Thế bây giờ mình phải đặt ra câu hỏi nhé. Như con S23 Ultra là một con trong con flagship mà giảm giá sale gọi là tụt quần nhất. Tức nghĩa là con đấy từ 30-33 à? Tức nghĩa là bản chất bây giờ người ta chỉ mua tầm khoảng 20-21 triệu thôi.
Hôm trước em vừa mua hộ một con 18,5 triệu, còn nguyên siêu.
Ủa sao lại thế?
Còn nguyên siêu
nhưng luôn. Nhưng mà kích hoạt online rồi gì?
Không kích hoạt chứ, còn nguyên siêu.
Sao lại thế nhỉ?
Còn nguyên siêu luôn.
18 triệu rưỡi quá ảo ma, tức nghĩa nó chỉ bằng giá iPhone 14.
Đúng. Tức là ở Việt Nam mình thì có mấy con như kiểu là S23 Ultra, nói chung là flagship của Samsung nhá, thì em không biết là bằng một cách thần kỳ nào đó sẽ luôn luôn có những cái bạn ở trên group bảo là mình có suất của công ty.
À rồi, hiểu. Đấy là giảm suất của nhân viên. Tức nghĩa là nhân viên, anh có hiểu nguyên tắc đấy.
Vâng.
Nhân viên của Samsung thì họ sẽ có một cái trang shop của riêng nhân viên.
Đúng rồi.
Và trong cái shop đấy thì mỗi sản phẩm nó sẽ ghi là sale bao nhiêu phần trăm.
Đúng.
Thì anh có mấy người bạn để họ khuyên là ví dụ như thường là trên đấy có một cái deal rất hời là cái tivi hình như 7 tỷ à, sale còn có 4 tỷ, mua về thôi là đã lời.
Lại 3 tỷ thôi.
Lời 3 tỷ.
Ý em nói là chính vì có những cái suất kiểu như thế.
Đó,
nên
hiểu.
Là người mua Android người ta rất dễ kiếm.
Và ngoài ra nữa, họ bị sinh ra một cái cảm giác rằng là không bao giờ là cái deal hời nhất để mua con điện thoại Android.
Đúng.
Bởi vì mua hôm nay ngày mai sẽ rẻ hơn.
Đó.
Thì cũng vì thế nên iPhone mới lắm video là đã giảm từ đầu năm đến giờ, thì bây giờ vẫn còn cái video là còn giảm nữa không.
Đúng rồi, đấy, chuẩn. Còn để lý giải cho cái việc mà tại sao mà iPhone nó lại tạo ra cái sức hút lớn như thế, thì em nghĩ chúng ta cần phải lộn về quá khứ cách đây khoảng chục năm. Chúng ta có một cái hiệu ứng Vicon mà cái này mình đã chia sẻ cho anh em trong các video Vật Vờ Studio rồi. Từ khi mà smartphone nó là một thứ gì đó nó rất là mới ở Việt Nam, nó là một phép màu công nghệ, thì người dùng Việt Nam đã bắt đầu tiếp cận những con kiểu iPhone 3G, iPhone 3GS. Cái con iPhone đầu tiên em cầm cũng là con iPhone 3GS. Và với em lúc đấy cái này nó đúng kiểu là một phép thuật, phép màu. Và em không bao giờ nghĩ là sau này mình sẽ được có tiền mình mua một cái điện thoại như thế. Bởi vì nó quá hay, không hề có bàn phím. Tất cả những cái gì mình sử dụng đều là chạm trên màn hình thôi. Thì từ đó người dùng Việt Nam luôn luôn có trong đầu là iPhone. Giống như kiểu xe máy chúng ta có Honda, xong rồi bột giặt có Omo ấy, kiểu đấy. Và về sau nhá, thì chúng ta thấy rằng là có những cái chương trình quảng cáo với iPhone nhá, mặc dù là không phải các cửa hàng, nhưng mọi người có để ý không? Đi mua xe có cơ hội trúng iPhone, uống trà sữa có cơ hội trúng iPhone.
Tức nghĩa là nó luôn luôn cái này là do do là các cái đơn vị và các cái bên mà chả liên quan quái gì đến công
đúng,
nghệ
không
và
liên quan quái gì luôn.
Họ đã là vô tình nâng tầm iPhone, đúng không?
Nó là một cách rất vô tình luôn ấy.
Hiểu.
Bởi vì là những cái bên đó thì họ nghĩ rằng là bây giờ ngoài iPhone ra thì người ta cũng chả quan tâm quá đến cái máy nào. Nên họ cứ thế họ bơm quảng cáo là trúng iPhone 14 Pro.
Đúng rồi, hiểu. Tức nghĩa là cứ thấy là trúng iPhone thì người ta sẽ quan tâm đến chương trình này, có vẻ
đúng
hot
rồi.
Có vẻ tín,
và
có vẻ xịn.
Càng ngày càng về sau nhá, thì kể cả những người mà em nghĩ là không quan tâm về công nghệ, mà họ lại quan tâm về thực phẩm, về thời trang thì họ lại vô tình thấy iPhone.
Ừ, đúng, hợp lý.
Đấy, thì họ mua cái xong rồi họ dùng thì họ thấy thích xong rồi đấy, lựa dùng iPhone.
Kiểu ngân hàng hay có mấy cái chương trình ở
đúng, rất
ô tô,
là nhất là ngân hàng.
Ô tô nhưng ô tô lại mẹc, còn iPhone điện thoại phải là iPhone.
Đấy, kiểu thế.
Đúng, do ngân hàng.
Hai đấy hay đi kèm
chuẩn,
với
chuẩn,
nhau.
Chuẩn. Thế nên nó đã vô tình tạo cho người ta cái cảm giác là dùng iPhone là sang, là giàu, là như thế, đúng không? Đấy là ngân hàng thậm chí còn trúng thưởng cả iPhone, mới lại xem mẹc thì chứng nghĩa là mẹc phải ngang tầm iPhone.
Ô, giá trị thương hiệu của Apple khi hơn cả
giá trị thương hiệu của Apple thì quá lớn rồi, họ là 2.000 tỷ đô à?
Hơn 2
tỷ. Công ty là hơn 2.000 tỷ đô đúng không? Thì rõ ràng là cao kinh khủng khiếp rồi. Còn bây giờ các công ty công nghệ, các hãng xe làm gì tầm cỡ thế, đến VinFast còn cao hơn cả mẹc, cả BMW. Thì rõ ràng là Apple công ty công nghệ nó khủng khiếp hơn rồi. Nhưng mà nếu mà xét về sản phẩm thì đúng là nếu mà xét là ô tô thì mẹc các thứ tính là sang. Thì với iPhone nó đã định hình là đây là sản phẩm sang. Như anh em vừa thấy là tại sao nó hot, bởi vì sao? Nó đâu ra iPhone giá rẻ đâu.
Đúng.
Thế nên mà kể cả nó bán từ tháng 9 năm ngoái đến tháng 9 năm nay thì nó vẫn là cái con đỉnh nhất của Apple có thể mua, đúng không ạ? Còn với Samsung hay là các hãng khác nhà, đầu năm anh em mua một con, cuối năm một con xịn hơn, đúng không ạ?
Chính xác.
Người ta không có cảm giác đấy là cái con đỉnh cao nhất mà người ta có thể mua được. Và đã là điện thoại Android, ông hôm nay ra zoom 100x mà ông kia zoom lên đến mặt trăng. Thì rõ ràng là tôi mua con này xong tự nhiên lại có một con xịn hơn đấy nhỉ, thế bực quá. Nhưng với iPhone thì 14 Pro Max là xịn nhất, và họ người dùng chỉ biết một điều, đây là con xịn nhất có thể của iPhone. Thế thôi. Nên thành ra cái quyết định mua và cái thương hiệu của họ build up từ những cái chuyện đấy nó rất là dễ. Còn với điện thoại Android thì nó là một cái câu chuyện phức tạp hơn nhiều, nó khó khăn hơn.
Ok, thì từ nãy giờ chúng ta đang bàn luận về những kiểu thị trường hay là các đại lý nghĩ sao về Tết iPhone. Thế còn đối với review công nghệ chúng ta thì cái thời điểm này là Tết iPhone hay chúng ta hay gọi là Tết công nghệ, thì cái cảm xúc của chúng ta là hay là chúng ta có chuẩn bị cho một cái Tết này như thế nào hay không?
Anh nghĩ là Hiếu là người mới về đây, thì Hiếu ngày xưa kiểu mỗi khi iPhone ra kiểu em có bận rộn hay làm việc nhiều hơn so với lại những cái sản phẩm khác?
Thật ra là em có. Nhưng mà có lúc thì em làm việc, có lúc thì em chỉ là đóng vai một người em xem thôi, xem sự kiện. Những sự kiện ví dụ như của Google I/O này, Samsung hay là bất kỳ một sự kiện khác, gần như là những năm khoảng 5 năm trở lại đây là em bỏ, em không xem nữa. Sáng ngày hôm sau em xem recap và em đọc báo lại. Nhưng riêng sự kiện của iPhone ý, là luôn phải thức xem trực tiếp, không bao giờ bỏ được. Bởi vì cái sự kiện của iPhone nhá, khi mà anh sáng hôm sau anh đọc lại, nó không có cảm giác gì. Nhưng mà khi mà anh xem buổi tối hôm đấy kiểu nó bùng nổ một cái gì đấy ra, anh nổi ra gà.
Anh
đấy.
Em cứ chat là vãi nổi, không ngờ nó làm được cái này, ảo thế.
Đang nói cái Dynamic Island thì đúng là khủng khiếp đấy.
Trông nó hay nhưng rốt cuộc ra không dùng.
Chả dùng thế nào?
Chả dùng.
Nhưng mà công nhận đấy là họ truyền thông rất tốt nha. Cái còn với những người mà thường xuyên làm về công nghệ trong khoảng vài năm trở lại đây đấy, như em, cảm xúc của em là ôi có view rồi, có view rồi.
Mày chết.
Không, bởi vì là có một sự thật chúng ta phải nhìn thấy rằng là người Việt Nam có thể là không quan tâm đến công nghệ nhưng họ quan tâm đến iPhone. Họ rất quan tâm đến iPhone. Tất cả những cái bài nào mà làm về iPhone em đọc comment dưới, có thể em không rep nhưng em có đọc. Em thấy có rất nhiều comment sai chính tả.
Trình độ ngang khôi ngọng ấy. Ngọng nhưng mà lại không nó biết nói.
Còn dưới góc độ của người làm thì như em nhé, em rất thích xem sự kiện Apple, cái này là nói thật. Bởi vì là em thấy ngoài cái việc là chúng ta là người yêu công nghệ ra thì có những người yêu thích cái khác. Ví dụ các designer, họ xem sự kiện Apple để họ xem Apple làm cái này kiểu gì. Hoặc là các anh em editor trong văn phòng thì cứ lần nào xem một cái sự kiện Apple, ui, mà có cinematic đẹp chê như
chuyển cảnh ảo thật đấy.
Chuyển cảnh ảo thật đấy.
Ông Craig dạo này chuyển qua cái trò là biến hình
chạy xong rồi búa tho các kiểu ấy.
Hài. Tức nghĩa là cái sự kiện của Apple tạo cho người ta một cái là cái sự cảm hứng. Tức nghĩa đấy là cái điều mà các sự kiện khác đang bị chết dần theo thời gian. Em công nhận không? Ví dụ như xem Google I/O được vào rồi, nó chán mà phải nói là, tức nghĩa là lúc anh xem xong anh quyết định là anh mở anh để đấy, sau rồi anh quay lại anh xem phim. Tại vì là những gì nó nói nó bị khô, nó thô mà nó không thực sự là chạm được đến người dùng.
Đúng.
Mình phải cảm nhận được như vậy. Còn cách Apple anh thấy làm là số 1 nhé, là họ rất đa dạng về nhân viên tham gia. Tức nghĩa là từ phụ nữ này, đàn ông này, là đều trong sự kiện đều tham gia. Phụ nữ có bầu cũng có luôn.
Đúng.
Đấy, họ đều xuất hiện. Vì thế nên mà như em nói là tất cả mọi người trên thế giới đều có thể xem sự kiện Apple và cảm thấy nó không phải là một sự kiện công nghệ đơn thuần. Phụ nữ lên chia sẻ mọi thứ về công nghệ mà cảm giác nó rất là gần gũi chạm. Thứ hai là Apple rất thông minh, là họ là một trong những hãng đầu tiên là có một cái cách tiếp cận là đặc biệt là Apple Watch, họ sẽ luôn luôn bắt đầu bằng một cái video mà
một
Apple Watch đã cứu người ta như thế nào, đúng ạ?
Đúng rồi.
Nên mà họ luôn luôn
rất
đến
nhân văn.
Đúng, vừa nhân văn mà nó đi thẳng vào đúng là cái sản phẩm của tôi nó như thế này. Còn các hãng khác thì chỉ lên là cảm biến như thế nào,
tính
pin khỏe hơn, chạy hệ điều hành gì
kiểu.
Thì Apple luôn luôn khởi điểm như vậy. Và thứ hai nữa là thực sự ra mà nói, cái lúc mà mình ở Steve Jobs Theater, lúc đấy thì bác Tim Cook chỉ lên có đúng một vài giây thôi, bác ấy lên sân khấu vỗ tay ầm ĩ xong rồi xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với sự kiện này của chúng tôi và nơi này kia, xong bác ấy đi ra, xong rồi chiếu clip luôn chứ chẳng ở trên sân khấu như ngày xưa. Anh rất nhớ cái cảm giác ngày xưa mà thời đó là cái máy cắm ở trên xong demo từng tính năng một. Cái đấy là một cái cảm giác rất là wow, đúng không? Ngày xưa thì chúng ta thấy kiểu đấy, nhưng khi Apple chuyển sang cái kiểu mà có cái màn hình to đùng này này, xong mọi người thấy là tất cả các hãng về sau cũng là
cũng
như
màn
thế
to đùng.
Xong rồi cái...
từ đợt dịch ấy, đợt dịch tất cả các hãng đều sẽ phải đổi như thế.
Mà cái concept của Apple cả là cái tổng kết là nó có những cái ô title là có những tính năng gì, về sau ông nào cũng ốp y hệt như thế. Đúng như Dương nói là thậm chí người đa ngành hàng họ cũng sẽ ngồi xem để Apple làm gì. Bởi vì rõ ràng là Apple làm cái gì nó tạo thành một cái trào lưu.
Đúng.
Gần đây thì có lộ những cái màu của iPhone mới. Thì mình có một group chơi với mấy người bạn. Xong mình mới bảo chứ iPhone chuẩn bị ra màu mới, xong ông bạn bảo là màu này xấu, xong mình kêu chứ. Nhưng mà hãng XX này chuẩn bị sang năm có một bộ sưu tầm màu y hệt, xong cái anh làm hãng đấy kêu chứ. Đúng rồi đấy, giờ thì chưa copy kịp nhưng sang năm là sẽ có đủ. Anh ấy làm hãng đấy luôn. Và tất nhiên là một vị trí cũng rất là quan trọng.
Mà mặc dù đấy vẫn chỉ là leak thôi.
Đấy.
Và cái đấy là chúng ta, em nghĩ là nó cũng là lý do thứ ba khi chúng ta muốn xem sự kiện Apple, bởi vì là Apple hoàn toàn không leak tất cả các Android khác, kể cả là Google là bố của leak luôn, thậm chí còn ông ấy còn cố tình leak, nên là chúng ta biết thừa cái sản phẩm như nào rồi.
Thực ra nói đúng đây là Apple là hãng bị khai thác leak nhiều nhất. Thằng nào đây có thể nói rằng là đâu làm tin về mấy con tin đồn có khác nhiều hơn iPhone đâu. Đúng không? Bạn thử lên mạng search tin đồn iPhone 15, cái số lượng video nó nhiều hơn cả video trên tay của mấy con khác chắc chắn. Nhưng mà có vấn đề là Apple có leak về kiểu dáng, về thiết kế, về cái gì, nhưng mà cái cách để mà họ biến cái sản phẩm đấy vào đời thực ấy, nó rất là lạ. Như đang nói, kể cả cái Dynamic Island, ai cũng biết lúc đấy là nó đủ lỗ rồi. Nhưng nó làm cái Dynamic Island thì không thằng nào biết được.
Đó là phần mềm đấy, chúng ta cũng đấy. Có podcast nói về phần
đấy,
mềm.
Đấy, nó tối ưu hóa và cái cách mà Apple biến cái sản phẩm phần cứng ấy trở nên vui hơn, thú vị hơn để người ta dùng ấy. Thì đấy mới là cái mà tại sao mà kể cả Hiếu hay những anh em đây xem sự kiện. Chứ còn bản chất nhá, khi xem xong ấy, đây này, cái sản phẩm phần cứng này khi dùng, thậm chí chúng ta còn không dùng, rất là cảm thấy nó thừa. Ví dụ như anh có một tính năng anh thấy rất là buồn cười của Apple. Đó là tính năng slow feed, quay video selfie nhưng mà là slow motion. Anh em ở đây có khi chưa dùng bao giờ, đúng không? Thằng này chưa dùng, này chưa dùng.
Thế như ra mắt iPhone 12 hay sao?
Tôi cũng chưa dùng luôn. Tức nghĩa là nó có rất nhiều tính năng phế, rất nhiều cái tính năng kiểu nó bị buồn cười ấy. Nhưng mà trong sự kiện Apple vẫn biết cách để gợi cho người ta cái cảm giác là à, cái này hay, cái này wow. Mà hôm sau video tiếp theo là gì? 8 tính năng mà iPhone đã học hỏi từ Android.
Mọi thứ đã được lên kịch bản rồi.
Cười thật sự luôn. Đấy, nhưng mà thấy không ạ? Rõ ràng là cái sự kiện và cái sức hút của họ thì vẫn không thể nào mà chối cãi. Và với những người làm content thì cũng đây cũng là cái video mà hay là những cái chủ đề này được nhiều người quan tâm nhất. Cái bài 14 Pro Max năm ngoái nhà vật và studio lên hình như là đầu tiên trên
thế giới. Mà chúng ta để tiêu đề tiếng Anh luôn.
Đầu tiên trên thế giới. Và các bạn hiểu khi lên video đó mà mình lúc đấy mình đang ở bên Mỹ, mình check là comment tiếng Anh tràn lan ở bên dưới. Xong toàn ông hỏi là kênh ngôn ngữ gì vậy? Tao không hiểu gì cả. Rất là hài. Nhưng mà đó cho thấy rằng là cả thế giới quan tâm chứ không phải là mỗi Việt Nam chúng ta đâu. Việt Nam chúng ta chỉ một số rất là bé so với thị trường toàn cầu như thế thôi.
Rồi, ok, thì video cũng khá là dài rồi. Chúng ta nên tổng kết lại.
Chúng ta nên tiếp tục đi chứ.
Chúng ta tiếp tục xong một chủ đề khác đi.
Thôi, thế thì có lẽ ở lúc cuối này chúng ta sẽ cùng hỏi anh em là anh em kỳ vọng gì về chiếc iPhone 15 này, đúng không? Ví dụ như Hiếu đi, bây giờ em đang dùng máy gì nhỉ?
Em đang dùng 13 Pro.
Thế thì đã... nếu mà năm nay em nâng cấp, rồi, chúng ta có 15... 15 Plus cứ cho là có Dynamic Island hết đi.
Ok.
Và chúng ta có 15 Pro và 15 Ultra đi chẳng hạn. Nếu là em, mức giá thì khả năng vẫn sẽ giữ nguyên. Nói chung tranh không đáng kể. Thì em sẽ nâng cấp lên máy nào?
Em vẫn sẽ chọn 15 Pro.
Ừ.
Nhưng mà em hy vọng là nó sẽ còn Type-C để em tiện kết nối với các thiết bị khác hơn. Và em muốn nó nhẹ hơn.
Nhẹ hơn. À, vỏ Titan thì gọi là có khả năng nhẹ hơn thép đấy, đúng không? Rồi, ok. Đấy là Hiếu. Dương.
Em thì em mong muốn là Apple có thể làm một cái gì đó khác với hai thứ. Một là cái Dynamic Island.
Ừ.
Thứ hai nó là cái Active Button mới.
Ừ.
Thì cái đấy là, đúng rồi, là dự kiến nó sẽ có.
Nhưng mà nếu có cái nút bấm đấy thì mày chỉnh cái đấy thành cái gì?
Nếu mà có nút bấm đấy thì em có thể chỉnh nó thành
nút mở nhanh vào bóng.
Em mà có em chuyển thành nút là ấn phát gọi vợ luôn, bởi vì em hay đi đón vợ muộn.
Thôi anh ơi, thôi.
Nếu để Dương nó xem nó cài được cái gì.
Em
chưa nghĩ ra, nhưng mà
chỉ không truy cập nhanh vào một trang web tab ẩn danh.
Ừ. Nếu là anh thì anh sẽ muốn mở nhanh camera, bởi vì đấy là một cái mà khi anh dùng điện thoại Android cái đợt vừa rồi mà anh đi châu Âu ấy, anh chụp S23 Ultra mới thấy iPhone thiếu cái đấy.
Đúng.
Vì con điện thoại Android ấy tạo cho anh cảm giác là khi bấm hai lần nút nguồn nhá, anh ở trong túi này, chỉ cần anh rút ra là anh đưa ra anh đã chụp được luôn rồi, bởi vì camera đã sẵn sàng. Nhưng với iPhone nha, bao giờ phải mở ra này, phải sáng màn hình, sau đó vuốt sang phải một cái, xong bắt đầu mới đưa lên chụp.
Đúng.
Tức nghĩa là cái thời gian khoảnh khắc để mà bắt như thế của iPhone, mặc dù iPhone mở camera mọi thứ rất nhanh, nhưng cái việc mà ấn hai lần nút nguồn để mà mở camera của Android thực sự rất tiện. Và iPhone anh nghĩ là cần một cái setup để như thế, thì cái nút đó có thể bấm, anh chỉ cần bấm cái mở camera hoặc là bấm một cái là có thể mặc định là quay video chẳng hạn. Đúng không ạ?
Đúng.
Bởi vì đấy cũng là cái rất cần, thì anh nghĩ là iPhone có cái đấy thì rất tuyệt vời. Đấy là một cái tính năng rất thấy là iPhone đang bị thiếu, nếu so với cái trải nghiệm của những con điện thoại Android đều có thể cho cài như vậy, hay vãi nồi luôn. Còn nếu mà đang
em thì em thích có một cái camera zoom, đúng là sau khi em dùng S23 Ultra thì em cần cái 5x hoặc là 10x.
Đúng rồi.
Nó xa hơn so với bình thường 3x của chúng ta thì nó vẫn chưa
chuẩn. Sáng nay ngồi cà phê mấy thằng bạn, sáng nay nó khai giảng cấp 3 ấy, xong anh học nhân chính mà mấy em gái nhân chính cứ đi này, xong mình bảo chứ, ui bạn kia xinh phết, mở camera con iPhone 14 ấy, zoom đến 5x trông nó tan nát cuộc đời luôn. Lúc đấy lại không cầm theo 14 Pro Max, nhưng mà kể cả thế nha, 5x giúp cho mình bắt những cái cảnh xa, coi nhận nói chung là có thêm zoom thì sẽ rất là ngon.
Đúng.
Ok, thế là video đầu tiên về Talk Show đã kết thúc tại đây. Thì hy vọng các bạn thích cái series này và các bạn có thể kiên nhẫn mà nghe đến cuối video này.
Và các bạn có thể bình luận những cái chủ đề, những cái vấn đề mọi người có thể comment để bọn mình có thể bàn luận. Và sẽ còn nhiều video trong thời gian sắp tới, anh em phải chuẩn bị chờ đón một tuần iPhone.
Xem xem. Hôm nào cũng hứa là sẽ có video mới xong rồi.
Việc của mày à? Chuẩn bị chào đón tuần iPhone vào tuần sau.
Ok, tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.